Đó, mặc cảm hay là tự ti mặc cảm. Còn có cái bệnh tự tôn. Tự tôn là nghe nói mình có tánh giác cái rồi không lo tu gì hết á, mà thấy ai cũng nghển nghển cái đầu, tôi sẵn tánh giác là gì, tôi có thua mấy người đâu, thấy không? Tuy rằng mình có tánh giác nhưng mà người ta tu trước mình, ta dẹp phiền não nhiều hơn mình. Mình có tánh giác mà không dẹp phiền não thì sao? Thì tánh giác nó cũng như là cục ngọc còn nằm ở trong đống rác, không có dạch rác ra thì ngọc, biết có ngọc chứ không xài được hết, thấy không? Còn người ta, ta dẹp dẹp rác, ta lấy ngọc ta bỏ túi thì người ta hơn mình chứ. Đó. Hiểu như vậy thì hai cái bệnh tự ti mặc cảm hay là tự tôn rồi ngạo mạn, hai cái bệnh đều là cái bệnh lớn của người tu. Chúng ta phải khéo tránh hai cái bệnh đó. Nghe, bệnh tự ti mặc cảm là cái bệnh bây giờ cái nói thời mạt pháp, căn cơ trì độn, tôi không nổi, đó là tự ti mặc cảm rồi đó, phải không? Còn tự tôn là cứ nói mình có tánh Phật rồi, không có sợ, có lo gì, không tu chứ tu vài bữa thấy cái gì, phải không? Cứ vậy đó mà lo ăn chơi hoài không chịu tu, thì hai cái đó đều là hai cái bệnh rất là hiểm nguy. Phật tiền Phật hậu trước sau, Bát Nhã quyền chỉ đạo màu ma. Nghĩa là Phật tiền là Phật trước, Phật hậu là Phật sau. Tuy có Phật trước có Phật sau, nhưng mà cái quyền chỉ của Bát Nhã đó thì cái đạo màu nó là thênh thang, chứ ma ha nó là rộng lớn, là thênh thang. Nên mong bể thích tuy xa, biết đường vượt tắt đến nhà một giây. Cái câu này chỉ cho chúng ta thấy mênh mông bể thích tuy xa, cái biển thích á, thì nó rộng mênh mông xa xôi lắm, nhưng mà biết đường đi tắt á, thì đến nhà một giây, một giây là đến nhà rồi. Thôi nói khá hơn một phút đi, một phút là đến nhà liền. Thì bây giờ chúng ta cũng thấy rõ, ngày xưa mà nói đây qua bên Trung Quốc hay đây qua bên Ấn Độ thấy xa ngàn trùng, phải không? Nhưng bây giờ người ta biết rồi, ta có chiếc trực thăng hay có chiếc phi cơ phản lực lên đó rồi thì ít tiếng đồng hồ tới, phải không? Như vậy nếu đi đường rừng, đi đường biển thì nó lâu, nếu đi đường chim thì nó mau. Bởi vậy nên cái người tu mà biết đi thẳng, đừng có quanh co. Tôi nói như vậy thì chắc có nhiều vị Phật tử không hiểu tại sao mà phải đi đường rừng, tại sao đi đường biển, tại sao đi đường chim. Cũng như bây giờ chúng ta tu, có nhiều vị tu cứ nói thôi, mình căn cơ trì độn, cứ ráng lại Phật, cúng Phật, cầu nguyện đời sau gặp Phật tu nữa, vậy thôi. Bây giờ được tới đâu hay tới đó, thì chừng bao nhiêu đời tu kiểu đó thì ba cái vô số kiếp, phải không? Đó là đi cái đường quanh, đường biển đó. Còn bây giờ mình biết rằng mình có tánh Phật mà sở dĩ không thấy được là tại vô minh phiền não nó che. Bây giờ cố gắng dẹp vô minh, dẹp phiền não thì ngay nơi mình mà dẹp tan được vô minh phiền não, cái tánh Phật hiện ra gần biết mấy con gan nè, phải không? Gan nè, chứ nó không phải là xa. Bởi vậy cho nên tu mà biết thì nó mau, không biết thì nó lâu tại chỗ đó đó. Lòng bụt thương chúng sinh thai, bách ban phương tiện mở nay để chờ. Đó. Giờ Đức Phật, lòng Phật thương chúng sinh rất là nhiều, rất là thấm thiết. Cho nên Ngài mới bày cả trăm cái phương tiện để mà chỉ, để mà dạy, tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Bằng người cao sĩ quán cơ, quán cơ nè, quán thông sao một hốt cạn bờ Tây Giang, bảo thật cứu cánh cho hay, tứ mục tương cố đã thì ấn tâm, bục truyền từ cổ đến căn, ai tin thì được ấn tâm thật thà. Nà. Ở đây thì Ngài nói thẳng về cái đường thiền tông. Tuy rằng Phật có chia ra cả trăm phương tiện để hướng dẫn chỉ dạy người, nhưng mà nếu là cái người cao sĩ quán thấu được cái căn cơ của mình, thì thấu suốt được cái ý nghĩa thâm trầm của thiền, thì chỉ cần hớp một hớp cạn cái nước xong tay thì như vậy là được ngộ đó. Thì đây là dẫn câu chuyện của ai? Ông Bàn Long Quẩn tới hỏi Mã Tổ, hỏi cái người không cùng muôn pháp làm bạn là cái người gì? Thì Mã Tổ bảo rằng ông hớp một hớp cạn cái dòng nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngay đó cái thiền ngộ, biết được con người cùng muôn pháp không làm bạn. Nhưng bây giờ nội câu hỏi đó mình cũng khó hiểu là người không cùng muôn pháp làm bạn thì cái đó là người nào? Có phải là người mình không? Người mình thì mình thích hoa, thích kiển, thích núi, thích sông thì có cùng muôn pháp làm bạn không? Tức là cùng muôn pháp đang làm bạn. Còn cái người không cùng muôn pháp làm bạn là cái người mà Lục Tổ đã nói bản lai vô nhất vật đó. Tức là xưa nay nó không có một vật thì làm bạn với ai, phải không? Còn cái gì để làm bạn? Thì cái người đó là cái người nào? Câu hỏi thật là sâu. Cho nên Mã Tổ chỉ nói ông hớp một hớp cạn dòng sông Tây Giang, ta sẽ vì ông mà nói. Cái ngày đó ông ngộ. Ngộ được cái người không cùng muôn pháp làm bạn. Thì như vậy đó là hàng cao sĩ. Bảo thật cứu cánh cho hay. Cái chỗ mà nói thật đến chỗ cứu cánh cho quý vị biết đó, là tứ mục tương cố đã thì ấn tâm. Tứ mục tương cố tức là bốn mắt nhìn nhau, đó là ấn tâm rồi. Thì như vậy tôi nói một lần nữa để quý vị khỏi hiểu lầm chữ tứ mục tương cố này. Bởi vì thánh với thánh tứ mục tương cố thì hiểu nhau liền, còn phàm với phàm thì tứ mục tương cố cũng hiểu nhau. Nhưng mà hiểu theo cái gì? Phàm thì hiểu theo phàm, thánh thì hiểu theo thánh. Chứ mình cũng đừng tưởng chỉ mình tứ mục tương cố là thánh hết rồi. Hiểu vậy đó là lầm, phải không? Bởi vì tứ mục tương cố là bốn mắt nhìn nhau, những người hỏi người đáp, khi người ta nhìn nhau cái là cảm thông, là cảm thông tức là ngộ đạo. Còn cái người thế tình bốn mắt nhìn nhau họ cảm thông theo thế tình chứ không ngộ đạo gì hết, phải không? Đó là cái chỗ đặc biệt. Nên Bụt truyền từ cổ đến căn, tức là Đức Phật truyền từ hồi xưa cho đến ngày nay. Ai tin thì được ấn tâm thật thà. Nếu ai tin nhận được điều đó thì sẽ được ấn tâm, không có nghi ngờ. Thật thà là đúng vậy. Xem thánh đăng lục giảng ra, kéo đèn khiêu, Phật tổ sáng hòa tam thiên. Chữ kéo này ở bản kia dịch là khiêu, khiêu là hợp lý hơn. Chứ nghe nó kéo nghe nó không hợp. Khiêu đèn tức là đèn dầu xưa đốt đó, cái ngọn nó bị mờ đi, bị cháy mòn đi, thì mình khiêu lên cái nó liền sáng. Cho nên khiêu đèn Phật tổ sáng hòa tam thiên. Bây giờ người nào muốn hiểu cho rõ về cái chỗ đạo lý chân thật thì nên xem cuốn Thánh Đăng Lục. Đó là khêu ngọn đèn Phật tổ sáng hòa tam thiên, sáng khắp cả tam thiên. Việt Nam thắng cảnh hoa yên, sát tiêu cực lạc Tây Thiên những là. Nói rằng cái cảnh mà rất là đặc biệt ở Hoa Yên, thù thắng ở Hoa Yên, tại Việt Nam mình, cảnh Hoa Yên Tử hay là chùa Hoa Yên ở Việt Nam á, cái cảnh đó nó cũng gần với cảnh cực lạc ở Tây Phương này chứ không có thường, không phải là tầm thường. Không biết mấy chú lên nó thấy gần chưa? Thấy gần không? Tôi có lên tới Hoa Yên mà Mà bây giờ tôi chưa thấy cực lạc, thành tôi không biết gần xa. Phải thấy được cực lạc nữa tôi so sánh được. Nhưng mà thấy Hoa Uyên đơn độc quá là tôi chưa biết. Còn Ngài thì Ngài nói cảnh chùa Hoa Uyên với cảnh cực lạc nó không có khác nhau bao nhiêu. Vĩnh trấn cử phẩm Di Đà, phần hương chức thánh quốc gia thọ trường. Đó, đây là cái lời Ngài tán thán. Nghĩa là muốn mãi mãi ở cửu phẩm liên hoa của Đức Phật Di Đà đó. Bây giờ đốt hương cầu nguyện cho cái quốc gia được mãi mãi được an lành. Đời đời tượng pháp hiển dương, thiệu lâm tam bảo tây phương Phật đường. Nghĩa là đời đời trong cái thời tượng pháp này được hiển bày cho được sáng tỏ, nối tiếp cái hạt giống tam bảo như là cái cõi tây phương vậy. Điều ngự pháp loa quyền quang, điều cho mấy điều nghe, tam vị Phật tổ nam bang trần triều. Thành ra cái nhìn của vị của Ngài Chân Nguyên, Ngài thấy rằng tổ Trúc Lâm, tổ Pháp Loa, tổ Huyền Quang, ba vị đó là vị Phật tổ ở trần nước Việt Nam mình. Hoa Yên Long Động Vân Tiêu, Quỳnh Lâm Tượng Pháp Độ Siêu Vô Cùng, kính phiên Nam Bắc Tây Đông, muốn được nên buộc phát lòng xuất gia. Đây là Ngài kể nghe cái hệ phái Trúc Lâm có những ngôi chùa, như là trên Yên Tử thì có chùa Hoa Yên, rồi dưới chân núi thì có chùa Long Động, rồi có Am Vân Tiêu, rồi chùa Quỳnh Lâm, vân vân. Đó là thời tượng pháp để mà độ siêu cho các cái chúng sinh. Vậy thì khuyên những người ở Nam, ở Bắc, ở Tây, ở Đông muốn được thành Phật á, thì phải phát lòng xuất gia. Xuất gia để tu Ngài thì cái bộ nặng thì xuất gia. Ai muốn thành Phật thì phát lòng xuất gia. Trước là độ lấy thân ta, sau là cứu độ được mẹ cha tổ quyền. Vua Trần trước lập binh quyền, người còn thoát để tu thiền lõ ta. Cửu liên đài thượng khai qua, những người niệm bục Di Đà Phật danh. Ở đây Ngài nói rằng mình xuất gia để làm gì? Tức là trước là độ lấy thân mình, rồi sau đó là cứu độ cha mẹ và cửu quyền thất tổ. Như vậy đó, mình đi tu không phải chỉ lo cho mình mà còn lo độ cha mẹ, lo độ cửu quyền thất tổ nữa. Vua Trần tước lập binh quyền đó. Các ông vua Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông là cái địa vị ông vua binh quyền mạnh mẽ như thế nào, mà người còn thoát để tu thiền lõ ta, vậy mà còn bỏ ngôi đi tu, huống nữa là ta. Lõ là lõ ta đó, tu thiền lõ ta, huống nữa là ta. Ta là quan chưa? Chưa phải quan, chưa phải quan. Mà người ta vua người ta còn đi tu, mà mình là danh giả mà tại sao còn tiếc không chịu tu, phải không? Đó, đó là cái lời nhắc nhở rất là thiết yếu. Trở đây cửu liên đài thượng khai qua, những người niệm bục Di Đà Phật danh. Nghĩa là trong cái cửu liên đài, tức là cái đường lối tu về cực lạc đó, tức là tu tịnh độ, thì có chia là cửu phẩm liên đài đó. Tức là chia làm cửu phẩm, chín phẩm, thấp từ thấp lên cao. Những người niệm Phật Di Đà muốn được vậy thì được phải niệm Phật Di Đà, cùng về cực lạc quá sinh, mình vàng vóc ngọc quang minh lào lào, tiêu dao khoái lạc chẳng âu, bất sinh bất diệt ngồi lầu tòa sen. Như vậy thì nếu mà niệm danh hiệu Phật Di Đà để cùng về cõi cực lạc được quá sinh, chứ không phải cha mẹ sinh, được mình vàng dốc ngọc sáng suốt, tức là hào quang sáng suốt, tiêu dao khoái lạc, không có gì lo âu hết, nó không có sanh không có diệt, ngồi trên cái lầu tòa sen đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài Chân Nguyên, Ngài vừa là giải tu thiền mà vừa là giải tu tịnh độ, phải không? Như vậy thì đối với Ngài, tịnh độ Ngài cũng khuyên tu, thiền Ngài cũng giải tu, thì tại sao cái đường lối tu của Ngài lại hỗn hợp như vậy? Thì muốn hiểu cái đó thì tôi dẫn sử một chút cho quý vị hiểu. Vì Ngài Chân Nguyên, Ngài sanh vào thế kỷ thứ mấy? Tức là trong cái thế kỷ thứ 17, 16, cuối 16, đầu thế kỷ 17. Tới thời đó là nhằm cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, hay là đất nước Việt Nam chia đôi, có đàn trong đàn ngoài. Bởi vì từ năm 1600, thời vua Lê Kính Tông, thì đó, từ lúc đó là bắt đầu ở ngoài Bắc thì vua Lê, triều Lê đó, và chúa thì chúa Trịnh, và còn trong Nam thì có chúa Nguyễn. Thì như vậy chúa Trịnh và chúa Nguyễn là hai ông chúa đó coi như là đều nói là tôn thờ nhà Lê, nhưng mà hai ông chúa thì không bằng lòng nhau, cho nên chiến tranh liên tục. Mà vua Lê Hy Tông ông lên ngôi năm 1678, cho nên cái thời của ông đó là cái thời nó bớt căng thẳng rồi. Bây giờ tôi nói cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh cho quý vị nghe đại khái. Đó là thời Trịnh Nguyễn phân tranh, trong đó tính ra là 45 năm mà chiến tranh 7 lần, 7 lần chiến tranh. Lần thứ nhất là năm Đinh Mão 1627, rồi cho tới lần thứ 7 là năm 1672. Mà mỗi lần thì nghĩa là hai bên đánh nhau chết chóc rất là nhiều, lấy con sông Linh Giang làm cái ranh giới, cho nên giờ gọi là sông Danh. Bên ngoài Bắc kéo vô tới đó, thì trong Nam kéo ra đó, hai bên chấm nhau giữa con sông đó. Vì vậy mà hai cái thời, trong cái thời gian đó, đó từ 1600 cho tới 1672, tức là từ 1627 tới 1672 đó, nghĩa là 7 lần giết, đánh giết nhau. Thì như vậy trong cái thời đó thì không còn quân ngoại xâm, tức là không còn quân Minh, quân Thanh, chưa tới quân Thanh, không có quân Minh ra đánh, nhưng mà nội bộ đất nước nó chia đôi rồi chém giết với nhau, không có một cái thống nhất. Vì vậy mà cái lòng dân thời đó nó rất là bất an, rất là chán nản, nó không có biết tựa vào đâu. Ở trong Nam thì phải theo Nguyễn, ngoài Bắc thì phải theo Trịnh, nghĩa là không có cái chỗ tựa nhất định, rồi hai bên cứ xâu xé nhau mà chết, cho nên cái nạn nội chiến nó làm cho con người nó đau khổ. Đó là một lý do. Một lý do nữa, sau khi đời Trần mất rồi, tới nhà Mạc, rồi tới quân Minh xâm chiếm, rồi tới nhà Lê, thì nhà Lê lúc đó là trọng nho khinh Phật, cho nên không còn dùng Phật giáo để giúp đỡ về văn hóa trong triều chính, mà lấy nho để làm cái căn bản trong cái sự trị nước trị dân, giữ nước trị dân. Bởi vậy cho nên Phật giáo trong cái thời Lê đó là Phật giáo lùi về trong thôn giả. Mà về thôn giả thì sống với ai? Sống với dân quê. Mà sống với dân quê nói thiền họ khó hiểu quá, phải không? Cho nên sống với dân quê thì nói tịnh độ ta dễ tu. Vì vậy mà Phật giáo qua đời Lê thì nó ảnh hưởng tịnh độ nhiều. nghĩa là phải đi gần với người dân quê, mà gần với người dân quê thì dạy cái niệm Phật rồi người ta dễ hiểu. Rồi đồng thời một điểm thứ hai mà tôi đã kể nữa đó là vì cái đất nước phân tranh, lòng dân nó chia ly phân tán, cho nên không còn có một cái ý chí mà tin tưởng chắc chắn về mình nữa. Ai lôi đâu là đi đó, chứ không còn cái quyền tự chủ, cho nên mất cái lòng tự tín. Và hai yếu tố đó vừa là bị đạo Phật bị coi như là đạo của dân giả, của bình dân, thì gần với tịnh độ là một. Rồi lòng dân mất tự tín là cái thứ hai. Là hai cái cơ hội đó làm cho người ta không còn có sức mạnh để nhận được cái lý thiền. Do đó mà vừa nói thiền vừa nói tịnh cho nó hợp. Vì vậy nên cái tinh thần của Phật giáo đời vua Lê Hy Tông này, tuy các vị lãnh đạo đó là ngộ lý thiền, tu hành lãnh đạo như ngài Chân Nguyên, nhưng mà trong thiền nó đã có tịnh để gần với quần chúng, gần với nhân dân hơn. Đó là cái ý nghĩa mình thấy rõ. Cho nên thiền tịnh thời này nó hòa quyện với nhau, chứ nó không có tách rời. Đó là nói thiện hồi cái nó tỉnh, nó không có một cái tách rời như cái thời trần. Mình thấy cho thật rõ để mình hiểu. Nói như vậy thì tự nhiên có nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao giờ tôi không dạy thiền tịnh hòa quyện với nhau, tức là thiền tịnh sống tu mà tôi lại nói thiền không? Quý vị có thắc mắc không? Đó là một cái điều quý vị dễ thắc mắc. Thì tôi nói cho quý vị hiểu một chút. Chúng ta không bao giờ có cái quan niệm chống tịnh độ, vì tịnh độ là một pháp tu của trong nhà Phật, cũng như khi nãy nói là cả trăm phương tiện mà. Nhưng mà chúng ta có cái nhìn phải cho thuận hợp với cái thời cơ. Bởi vì nếu bây giờ nói tu tịnh độ thì quý vị xét kỹ cái tịnh độ là sao. Nếu tu tịnh độ thì phải có hai phần: sự tịnh độ và lý tịnh độ. Sự tịnh độ là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật Di Đà, cầu được vãng sanh về cực lạc. Còn lý tịnh độ thì niệm Phật, tức là niệm tâm, phải không? Nghĩa là để tâm tịnh thì độ tịnh. Cho nên nói tự tánh là Di Đà, vi tâm là tịnh độ. Nghĩa là tự tánh là tánh giác, tự tánh tánh mình, mà tánh mình là tánh giác. Cho nên nó là Phật Di Đà vô lượng quang đó. Là duy tâm mà tịnh độ, tâm tịnh thì độ tịnh. Thì tâm mình mà dứt hết phiền não, sạch hết vọng tưởng thì đó là tâm tịnh, thì đó là tịnh độ rồi. Thì như vậy về lý tịnh độ thì thiền với tịnh nó không có hai, phải không? Nhưng mà về sự tịnh độ thì có khác. Bởi vì sự tịnh độ là mình cầu niệm Phật, cầu sanh về cực lạc. Thì cầu sanh về cực lạc thì đó là một vấn đề mà tôi lâu nay hơi lo. Nếu nói về cõi cực lạc á, thì bây giờ chúng ta có cái gì làm bằng chứng cõi cực lạc chắc 100% không? Cũng như là mọc tinh quả tinh đều có thể sau này phi thuyền chạy tới được không? Nó không có cái gì làm chứng được hết. Chỉ nghe nói cách 10 muôn ức cõi có cõi cực lạc thế này thật, là cõi cực lạc có Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa bên đó. Đó là nói vậy, trong kinh nói vậy, chúng ta tin vậy thôi, chứ chưa có ai mà biết chắc cõi đó ở chỗ nào. Thì trong kinh nó ở phương Tây. Bây giờ quý vị nghĩ phương Tây là phương nào? Phương Tây, nếu nói Đông Tây Nam Bắc thì chúng ta phương Tây là phương mặt trời lặn, phải không? Nhưng mà bây giờ trái đất chúng ta quay về hoài rồi không biết đứng chỗ nào, chỉ phương Tây nữa. Phương Tây ở chỗ nào? Nó quay về hoài thì đứng đâu phương Tây? Mới nói Đông đó rồi lần lần nó qua Tây, nói Tây có lần lần nó qua Đông. Nó kiểu lăn tròn hoài, nó đâu có dừng một chỗ mà cố định đây là Đông kia là Tây. Như vậy thì đi phương nào mà tới phương Tây? Đó là một cái rất là khó. Rồi cái thứ hai nữa thì nói rằng mình niệm Phật thì được về Cực Lạc. Mà có nhiều vị đặt câu hỏi, nói về Cực Lạc thì ông bà mình thương con cháu, về bển sung sướng quá, thì chắc thế nào cũng về báo tin rủ tụi nó theo, phải không? Cũng như bây giờ đó, người ta qua bên Mỹ qua này kia rồi cũng làm giấy bảo lãnh cho bà con mình qua, biết bà phải sung sướng hơn, phải không? Thì như vậy nếu có cái chỗ đó, đến được đó hưởng sung sướng rồi thì phải lo cho con cháu bên đây, chứ đâu có nỡ bỏ. Có người nào mà đi không còn thân quý bên đây không? Tại sao mà điều nhiều mất nhiều, điều nhiều mất nhiều, từ hồi đó bây giờ chưa có người nào mà có bảo lãnh hay có về báo tin là tụi con phải làm như vậy, vậy đó sẽ được về bển với ba với má, có ai dặn dò gì đâu. Mà cái điều mà mình thấy không bao giờ có một cái tin tức, không biết chỗ nơi, không có tin tức, mà giờ mình nói có thì nói làm sao? Đó là một vấn đề thật là nan giải. Nếu mà chúng ta cứ nói để mà tin thì nó dễ, mà nói để mà chứng thực thì một cái hết sức là khó. Bởi vậy nên bây giờ cái thời này, ở thời văn minh rồi, cái gì nói ra thì phải có bằng chứng. Mà bây giờ cái việc làm của mình đó mà không biết là chứng cứ vào đâu mình nói. Thì giờ nếu mà nói niệm Phật tâm tịnh thì độ tịnh, thì cái đó thì chắc dễ nói rồi đó, phải không? Nghĩa là tâm mình mà không còn phiền não, không còn loạn tưởng, thì đó là tâm tịnh. Tâm tịnh thì sanh chỗ nào cũng tịnh, mà ở ngay chỗ này cũng tịnh nữa. Bây giờ tôi đặt cái giả sử, ở trong quý vị tất cả người xuất gia tại gia, ai mà trong lòng không còn gợi một chút phiền não, không còn gợi một chút lo âu, thì đứng ở chỗ nào mình buồn? Không phiền não, không lo âu, có lúc nào buồn không? Thì chỗ nào cũng tỉnh hết. Còn nếu người mà trong lòng đầy phiền não lo âu thì đứng chỗ nào họ vui? Nếu có vui cũng vui gượng, rồi cũng không vui, phải không? Như vậy thì rõ ràng nếu tâm mình chưa tịnh thì ở đâu cũng không tịnh, mà tâm mình tịnh thì đứng chỗ nào cũng tịnh. Cứ như mấy người mà được cái cảnh gì vui ở trong lòng rồi, đứng ở đâu thấy cái gì cũng muốn cười với họ hết à. Còn người mà có chuyện âu sầu rồi, đứng đâu thấy cái gì nó cũng muốn rủ, muốn khóc với họ hết. Thì đó, đó thì cái đó là tại vì cái lòng của mình nó chưa có tịnh. Cho nên cái ý nghĩa tâm tịnh độ tịnh và lý tịnh độ thì nó rất là dễ nói, nó gần với thiền. Còn nếu mà nói về sự tịnh độ thì thật là xa, khó mà nói. Mà mình khó nói mà mình cứ gượng nói thì thấy nó không ổn. Bởi vậy nên tôi chủ trương tu thiền là bởi vì quý vị thấy ai có cái gì xấu, có cái gì dở, ngồi thiền lát nó nhảy ra, chỉ ra cái thấy mặt nó, cái biết mình còn xấu, mình còn dở. Nếu cái xấu dở nhảy ra nhiều thì biết mình cái thứ đó còn nhiều, phải không? Còn nếu mà ngồi thấy những cái xấu dở nó ít cái nhảy ra thì biết nó giảm rồi. Thì như vậy mình tự chứng nghiệm, mình biết cái bước tiến của mình từng bước trên đường tu. Rồi nếu mà lúc nào đó tất cả tham sân si mình nó hết trơn rồi, tới thấy ai cũng vui cũng cười, không có chút gì phiền hà với ai hết, thì đó mình tự tại rồi. Thì như vậy mình thấy giải thoát ngay khỏi trần gian, khỏi chạy về Cực Lạc, khỏi về thiên đường, mà ở đây cũng giải thoát mất, phải không? Thì đó là một cái lẽ thực. Tu mà đi tới cái lẽ thực đó, nó là cụ thể chứ không phải là tưởng tượng. Còn bây giờ mình nói một nơi nào là mình nói tưởng tượng, là tưởng tượng thì làm sao gọi là cái chân lý được? Mà Phật Pháp là chân lý, chân lý thì không phải tưởng tượng, mà tưởng tượng thì không phải chân lý. Quý vị nhớ cho rõ, chân lý là trí tuệ thấy đúng như thật, xét đúng như thật. Còn tưởng tượng là người nhiều sống, sống nhiều ảo tưởng, tưởng tượng ra cảnh này cảnh kia theo cái ảo tưởng của họ, thì nó không phải là chân lý. Đó, vì vậy mà tôi phải nói tôi chỉ truyền thiền trong thời này, mà tôi không nói thêm tịnh độ. Bởi vì nói tịnh độ người ta thích niệm Phật về Cực Lạc hơn, phải không? Mà về bãi không biết làm sao, có hay không tôi không bảo đảm. Không bảo đảm mà nói mà dạy thì chuyện này sao? Mình không bảo đảm, cái việc đó mà rồi mình khuyên người ta làm thì lòng mình có an không? Bởi vậy nên cái gì tôi không bảo đảm tôi không dám dạy, cái gì tôi bảo đảm tôi mới dám dạy, đó là cái lẽ thực. Hiểu vậy thì mấy vị thấy tôi làm việc gì rất là cẩn mật hay là dè dặt, chứ không có làm một cách mà cẩu thả, nghe người ta nói bắt chước nói theo tôi không chịu cái đó. Bây giờ tiếp, hạnh này cổ tích thánh hiền, đời đời sang bản để truyền lưu thông, hậu lai ai có hiếu trung, dù là ngộ được tâm tâm hạnh này, báo ơn Phật tổ mai ngày. Ngài chứ mấy ngày nha. Thiệu Long tưởng pháp sang lai truyền đời. Đây là Ngài nói cái hạnh này, tức là cái hạnh tu mà từ xưa cổ tích, thì tức là những từ thở xưa các bậc thánh hiền đã tu, đời đời sang bản. Sang bản tức là khắc bản in để mà truyền lưu thông những cái hạnh đó. Hậu lai ai có hiếu trung, những người nào có lòng hiếu, lòng trung ở đời sau, dù là ngộ được tâm tâm hạnh này, đó là để báo ơn Phật, ơn Tổ ngày mai. Và nối tiếp Thiệu Long cái thời tưởng pháp để mà sang bản truyền lại cho đời, tức là cho khắc, cho in ở bản này để truyền lại cho đời sau. Công thành quả mãn làm nơi, vì hay hà đảm Như Lai tâm thiền. Niên qua đã lại khiêu đèn, chứ mà kéo đèn. Công ấy muôn nghìn thắng quả cao thai. Đó, đó là nếu mà chúng ta biết in, biết tái bản những cái tập sách này thì đó là cái công quả chúng ta làm cho được đầy đủ ở mọi nơi. Công thành quả mãn làm nơi, tức là làm cái chỗ công thành quả mãn của mình. Vì hai hà đảm, tức là gánh vác, hà đảm là gánh vác, Như Lai tông thiền, tức là cái thiền tông của Như Lai. Mà người hay gánh vác được cái thiền tông Như Lai thì người đó niêm qua đã lại khêu đèn, tức là niêm qua vi tiếu, cầm qua sen đưa lên, hoặc là khêu cái ngọn đèn trí tuệ sáng lên. Công ấy muôn nghìn thắng quả cao thai, thì cái công đó là cái công rất là nhiều, như muôn như nghìn, cái thắng quả rất là cao thượng. Dược an gió mát bóng cây, dọn thiền tông lại sang nay để truyền, phổ độ pháp giới hữu duyên, cùng thành chánh giác quả viên bồ đề. Mùa mưa xuân, mưa xuân đượm ướt vườn lê, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Cái đoạn này thì Ngài Chân Nguyên Ngài nói rất là vừa là tả cảnh, vừa là chỉ cái đạo lý rất thiết tha. Cái câu mà dược am gió mát bóng cây đó, thì cái bản kia, tức là bản in năm 1932 đó, thì nói rằng tuệ sách như xiển thở này. Đó, tuệ sách như xiển thở này. Còn ở đây là dược am gió mát bóng cây. À, tuệ sách tức là cái sách trí tuệ, như xiển tức là như là mở mang lúc này. Để dọn thiền tông lại sang nay để truyền. Thì bản kia nói là sang thiền tông lại sang nay để truyền. Thì hai câu này tôi thấy cái bản kia không ổn. Cái bản này thì nói rất là rõ. Dược am thì đoạn trước đã có nói, dược am là một cái am ở trên núi, trên núi Hoa Yên, Yên Tử. Cái am trên núi Yên Tử có cái am tên là Dược Am. Mà lúc đó thì Ngài Chân Nguyên lên ở trên Dược Am để ở đó tu. Thì khi đó Ngài ở Dược Am, gió mát, bóng cây, có tàn cây mát, rồi có gió hiu hiu, nó rất là đẹp, rất là thích. Dọn thiền tông lại sang nay để truyền. Dọn là sửa lại, sửa sang lại cái bộ thiền tông. Sang là để in ấn lại, sang bản đó, tức là khắc bản, in lại để truyền. truyền làm gì? Phổ độ pháp giới hữu duyên, để mà mình phổ độ cho cả cái pháp giới những người có duyên cùng thành chính giác quả viên bồ đề, cùng thành đạo chánh giác, được tròn đầy cái quả bồ đề. Đây là tả cảnh mùa xuân đượm ướt vườn le, mưa xuân đượm ướt vườn le, cành cao cành thấp đều thì nở hoa. Thì như vậy tả cảnh mà nó vừa là đạo lý rất là thâm trầm, nghĩa là mùa mưa xuân, ở ngoài Bắc có mưa xuân, ở trong Nam không có mưa xuân. Trong Nam thì mưa mùa cuối mùa hè mùa thu thôi, chứ không có xuân. Thì ở ngoài Bắc có mưa mùa xuân thì nó đượm ướt cả cái vườn le. Thì vườn le có cây cao có cây thấp mà nhờ mưa xuân đều được nở hoa. Đó cũng như vậy, nếu mà người được đọc cái bản thiền tâm, bản hạnh này, thì giống như là được trận mưa xuân. Vì những người đó giống như những cây lê, có cây cao cây thấp, mà được mưa thì cây cao cũng nở hoa, cây thấp cũng nở hoa. Thì ai cũng vậy, trình độ cao trình độ thấp, nếu đọc được cái bản này đều cũng có thể thấm nhuần, đều có thể thấy được đạo lý. Cho hay Đức Bụt Thích Ca quá thân bách ức khắp hòa mười phương, hiện ra làm quyền đế vương, chi tôn Phật tổ giác hoàng quốc trung. Đó. Bây giờ kể ngày xưa là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca thì ngài có quá thân cả trăm cả ức cái thân, bủa khắp mười phương, hiện ra làm quyền đế vương, chí tôn Phật tổ giác hoàng quốc trung. Thì như vậy biết đâu ngài sơ tổ Trúc Lăng không phải là một pháp thân của Phật Thích Ca hiện ra sao? Phải không? Cho nên hiện ra làm vua rồi truyền đạo rồi tu hành như vậy đó. Cơ duyên ứng sức vương cung, cơ duyên mãn hữu hội đồng linh sơn, chân Phật nào có niết bàn, nghiệm chứng không tịch phục hoàng bản nguyên. Vì theo cơ duyên mà ứng hiện ở trong vương cung, cũng theo cơ duyên hết rồi thì trở về đến hội linh sơn. Chứ còn Phật thật á, Phật thật thì đâu có niết bàn. Phật thật tức là Phật pháp thân thì đâu có niết bàn. Như vậy thì có sức ở ứng hiện ở vương cung, có trở về hội liên sơn, đó là Phật quá thân, phải không? Đó là Phật quá thân. Chứ còn Phật pháp thân là Phật thật đó, thì không có nhập niết bàn. Nghiệm chứng không tịch phục hoàng bản nguyên, cái nghiệm chứng cho rõ ràng khi tâm mình nó lặng lẽ rồi thì trở về cái bản nguyên, tức là cái nguồn cội, cái nguồn gốc đó, chứ đâu có cái gì lạ. Quá Phật thụ ký vô biên, tứ mục tương cố mật truyền tâm tâm. Về quá Phật thì được thọ ký nhiều lắm, không kể hết, do bốn mắt nhìn nhau mà được truyền tâm tâm. Ai khôn chớ chạy Tây Đông, đôn trì Nam Bắc luống công mê hồn, liễu ngộ bất nhị pháp môn, chân không tự tính chẳng còn cầu ai. Đó. Ai là người khôn ngoan, đừng có chạy Tây chạy Đông làm gì, cũng đừng có tìm kiếm ở Nam ở Bắc mà luống công là mệt lòng không ít gì. Phải lửa ngộ được cái pháp môn bất nhị đó. Đó thì cái tánh chân không, tự tính chân không, không còn tìm cầu ở ai nữa. Đó. Như vậy thì đây ngài Chân Nguyên muốn nhắc rằng ai tu theo đạo Phật mà khéo mà khôn ngoan thì đừng tìm kiếm ở đâu hết, mà phải ngay nơi tâm mình nhận ra được cái pháp môn không hai. Pháp môn không hai là pháp môn nào? Mình tu là pháp môn một hay hai? Thấy có phải, có quấy, có hơn, có thua là hai, phải không? Nếu người nào dẹp bỏ phải quấy hơn thua, đó là pháp môn không hai. Dễ lắm, không có gì khó hết. rất là dễ mà quý vị chịu làm không? Đừng thấy phải, thấy quấy, thấy hơn, thấy thua, thấy tốt, thấy xấu, thì tất cả cái không hai đó quý vị đã thấu được pháp môn bất nhị rồi. Điều ngự cổ Phật tái lai, tông giáo trong ngoài phó chức tuân y, thật dòng lâm tế tông chi, pháp phái vĩnh thùy yên tử thiền lâm, đạo truyền từ cổ đến trong, thánh đăng ngữ lục ấn tâm trường tồn. Bây giờ ngài kể lại, như ngài Điều Ngự cũng là vị cổ Phật mà là đỡ lại trong đời này chứ không phải là người thường. Tâm giáo trong ngoài phó chúc tuân y, tức là về phần thiền, phần giáo ngài trao truyền, chúng ta phải y theo đó, tuân theo đó mà hành. Ngài thuộc về dòng lâm tế, nhưng mà pháp phái của ngài là cái pháp phái ở yên tử thiền lâm, tức là cái phái thiền lâm ở yên tử, phái trúc lâm yên tử. Đạo truyền từ cổ đến căn, tức là đạo truyền từ xưa đến nay, thánh đăng ngữ lục ấn tâm truyền tồn. Cái quyển ngữ lục, thánh đăng ngữ lục đó, thì cái quyển đó là ấn tâm để mãi mãi còn chứ không có mất. Vì vậy cho nên cái cuốn thiền tâm bản hạnh này là lấy hay là trích trong cái bản thánh đăng ngữ lục, nhưng mà ngài có bổ túc, ngài có thêm, ngài có lượm lặt nơi này nơi kia đóng góp thêm nữa chứ không phải thuần như vậy. Bởi vậy nên chúng ta học cái này rồi thì sao cũng phải đọc thánh đăng ngữ lục để cho biết. Phật đạo vô thượng chí tôn, quốc gia hữu vĩnh càng khôn vững bền, phổ nguyện pháp giới hữu duyên, đồng đăng cử phẩm Tây Thiên Di Đà. Đoạn thiện đoạn tịnh. Nghe Phật đạo thì vô thượng chí tôn, càng quốc gia được luôn luôn bền vững, càng khôn cũng được yên bền. Phổ nguyện pháp giới hữu duyên, những người trong pháp giới có duyên thì được lên cử phẩm, được về cõi Tây Thiên của Phật Di Đà. Vậy có kể rằng tính vốn lào lào, tri bất tri, đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi. Chữ bảo nghe, bục chính là vua, vua là bục, tung hô vạn tế, tế thọ tăng kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì bài kệ này ngài rút gọn lại, ngài nói với chúng ta rõ tính vốn lào lào, tri bất tri, nghĩa là cái tính giác của mình vốn là sáng lào lào, tri tức là biết mà chẳng biết. Biết mà chẳng biết là sao? Cái câu đó nói là một câu rất khó hiểu. Bây giờ tôi ví dụ rằng như với cái bình hoa đây, quý vị nhìn lên thấy hoa hường, hoa hồng, trắng có, hường có, đỏ có. Như vậy thì tất cả quý vị nhìn thấy trắng, vàng, đỏ thì biết hết không? Nhưng mà nếu hỏi trắng là đẹp hay đỏ là đẹp, vàng đẹp, thì quý vị nói làm sao? Nếu đồng ý cái trắng này là đẹp, rồi người kia đồng ý cái đỏ là đẹp thì cãi nhau, thấy không? Thì đó là biết, biết mà biết. Còn nếu quý vị chỉ thấy có vàng, có đỏ, có trắng, thấy như vậy là như vậy, hỏi cái nào đẹp, nào xấu, lắc đầu, không có trả lời. Biết mà không biết. Biết có trắng, có vàng, có đỏ mà không biết đẹp, không biết xấu. Vì gì đẹp xấu? Trắng, vàng, đỏ là cái trực diện của mình, từ mắt mình thấy. Nó không có qua cái suy nghĩ, không có cái niệm phân biệt. Còn nếu qua cái đẹp, cái xấu thì có cái niệm phân biệt. Mà đã có niệm phân biệt thì cái đó là cái vọng tri. Còn nếu thấy mà không có cái niệm phân biệt, đó là cái chân tri, cái biết thiệt, cái kia là cái biết không thiệt. Vì vậy mà đứng về cái mặt biết thiệt mà nói, biết mà không biết, tri bất tri, biết mà không biết. Đêm ngày bảo nhậm chữ vô vi, đêm ngày gì mình cũng phải gìn giữ, bảo nhậm là bảo gìn giữ cái dục vô vi. Vô vi là sao? Tức là không có cái niệm động, niệm khởi, chứ phải vô vi theo bên bên lão. Vô vi đây là không có niệm động, không có niệm khởi, thì đó là bảo nhậm vô vi. Đó là hai cái câu nói về cái tinh thần thiền. Bục chính là vua, vua là bục, thì Phật là vua, mà vua cũng là Phật. Tung hô vạn tuế thọ tăng kỳ, tức là mình đứng về vua thì tung hô vạn tuế, đứng về Phật á thì thọ tăng kỳ. Thì như vậy Phật vua không hai, cũng như phàm thánh không hai, phải không? Nó không có gì ở ngoài nhau. Đó là hết cái phần thiền tông bản hạnh. Kỳ tới thì sẽ học qua cái phần kế là nhân duyên ngộ đạo, cũng của ngài Chân Nguyên. Mà bản đó là bản chữ Hán, tôi dịch ra.